18. Không thông hiểu kinh luật mà làm thầy truyền giới. Không hiểu rõ tánh tướng, truyền giới cho người, khiến người trọn đời giới không dính thân. Vì không chánh nhân tâm địa, dĩ nhiên mất quả cao thành Phật, lỗi chẳng phải nhỏ. Chánh văn: Phật tử phải học 12 loại kinh, mỗi ngày 6 thời tụng Bồ Tát giới, hiểu rõ nghĩa lý tánh Phật tánh của giới. Giảng nghĩa: Làm vị sư phạm, trước phải rộng học ba tạng thánh giáo, rành rẽ 12 loại kinh, thấm nhuần giới luật Bồ Tát, y luật vân làm. Rõ nghĩa lý trong luật, biết rõ chánh tông cội nguồn trung đạo của Phật tánh, không khiến người lầm xa vào thiên không của thanh văn hoặc quấy chấp đoạn thường của ngoại đạo. Kinh Niết Bàn nói: Phật tánh là đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa không là trung đạo là đại Niết Bàn. 6 thời: Khi chưa thuộc nhuần, phải ngày 3 lần, đêm 3 lần, chuyên tụng cho thuộc. Khi đã nhuần rồi, phải ngẫm nghĩ cho thấu tột lý thú. Xét nghĩa trong 12 bộ kinh: Người không thể thông thì mỗi ngày mỗi tụng. Thiên Long Bát Bộ nghe đây rất có ích. 12 bộ kinh: 1. Tu Đa La, Khế Kinh, Văn Trường Hàng. 2. Kỳ Dạ, Trùng Tụng. 3. Thọ Ký. 4. Già Đà, Kệ. 5. Ưu Đà Na, Vô Vấn Tự Thuyết, không ai hỏi mà Phật tự nói, như Kinh A-di-đà. 6. Ni Đà Na, Nhân Duyên. 7. Bổn Sanh, các hạnh của Bồ Tát kiếp trước. 8. Bổn Sự, các hạnh của Thanh Văn kiếp trước. 9. Phương Đẳng, trùm khắp các cơ nên gọi là phương, luận đủ bốn giáo nên gọi là đẳng, chánh lý nên gọi là phương, rộng lớn nên gọi là đẳng. Cũng có nơi gọi là phương quảng, vì nghĩa lý rộng lớn như hư không vậy. 10. Vị tằng hữu, chưa từng có. 11. Thí dụ, vì người tối trí phải đặt các thí dụ để dễ hiểu. 12. Luận nghĩa, rộng giải nghĩa lý. 12 bộ kinh này tam thừa đều học, đại thừa tiểu thừa chung giữ. Luật dạy tỳ kheo rõ thông tam tạng, tròn đủ 10 hạ mới cho làm thầy. Nếu không thể thông được ba tạng, cũng phải rành rẽ giới luật. Huống chi Bồ Tát tạng, văn mầu lý rộng, quyền thật hai tông, rất khó cùng tột chỗ nguồn gốc. Chưa thông được quyền thật, tánh tướng, tông thú mà làm thầy truyền giới cho người, thật là nguy vậy. Chánh văn: Phật tử không hiểu một kệ, một câu cùng nhân duyên của giới luật mà dối nhận là thông hiểu, đó là dối gạt mình, cũng là dối gạt người. Không hiểu một pháp, không biết một luật mà làm thầy truyền giới, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: Đây không nói tụng đọc mà nói hiểu nghĩa. Một kệ một câu cũng không rõ biết thì dùng pháp nào để làm thầy người? Xong, Đức Như Lai nói ra một lời một chữ gồm nghĩa không biết bao nhiêu. Một câu một kệ trùm tất cả pháp, như một chữ A cả biển mực viết cũng không hết nghĩa. Kinh Hoa Nghiêm nói: Không lường không ngằng biển pháp môn Như Lai, diễn nói một lời gồm đủ. Sớ giải: Trong bài kệ Chư Hành Vô Thường, rõ được một câu là thông thấu hết thảy các pháp, Hai chữ tịch diệt nói cả đời cũng không hết nghĩa, huống chi là biết thọ dụng một chữ lạc kia vậy. Như xưa Giải Thoát Hòa Thượng tu hành cảm đến Đức Phật hiện thân trong hư không, nói kệ rằng: Phật pháp tịch diệt thậm thâm, nhiều kiếp tu hành mới chứng. Nếu khai thị pháp nhãn này, mười phương Phật đều hoan hỷ. Giải Thoát Hòa Thượng hỏi rằng: Pháp tịch diệt làm sao nói ra để dạy người? Phật bèn ẩn thân dùng tiếng bảo rằng: Đèn trí phương tiện soi tỏ tâm cảnh, muốn tìm pháp chân thật thì không thể thấy. Ai hiểu tỏ bài kệ này, tức là đã thấu rõ ba tạng, 12 bộ kinh. Ngài Xá Lợi Phất nghe bài kệ pháp thân, liền chứng sơ quả. Ông Ngu Lộ 3 tháng thọ trì nửa bài tụng, thành A-La-Hán. Ông vì ni chúng lược nói diệu pháp, ni chúng đều chứng thánh quả. Ở quận Tàu Khê, Đức Huệ Năng nghe một câu, ưng vô sở trụ, liền tỏ tâm tông, có thể giảng kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, các kinh đều rõ thấu, luận về bát thức, tất cả các luận. Cho nên một câu một kệ, nghĩa rộng khó lường. Người mới học không biết, cẩn thận chớ nên khinh rẻ. Kinh Tăng Nhất nói, trong một bài kệ có đủ 37 phẩm trợ đạo và các pháp môn. Ngài Ca Diếp hỏi, bài kệ ấy ra sao? A Nan đáp, các việc ác không làm, các việc lành phụng hành, tự trong sạch tâm ý. Đó là lời các đức Phật dạy. Kinh Anh Lạc nói, một câu diễn ra nghĩa không biết bao nhiêu. Pháp tạng của Phật, kiếp này kiếp khác, cho đến cả trăm kiếp, cũng không thể xét tột nghĩa. Nên biết diệu pháp của Phật, tính kể không xiết, chẳng phải chỗ kẻ tiểu căn so lường nổi. Luật Sao nói, Phật dạy, người nào giảng rõ được một chữ luật thì gọi là luật sư. Nên biết một chữ luật đó là tông chỉ của cả tạng tỳ ni. Tông chỉ mà ngộ được thì pháp nào không thông. Nên nói một chữ luật, tất cả muôn pháp đều từ đây mà ra. Nhân duyên của giới luật là Đức Xá Na truyền giới cho 1.000 Phật. 1.000 Phật lại truyền cho 100.000 ức Thích Ca. Ban đầu ở dưới gốc Bồ Đề và nơi Diệu Quang Đường nói pháp. Thứ lớp đến cung của các thiên vương nói pháp. Nhẫn đến các việc nhân duyên của Phật truyền giới, như từ miệng Phật phóng quang, vì các quốc vương, vương tử nói pháp. Trong lòng mê muội nên nói là tự dối gạt mình. Làm hại người khác gọi là dối gạt người. Hết thảy kinh pháp đều không hiểu biết, tức là tự mình còn mê lầm. Lại làm thầy người, tức là đem chỗ mê lầm truyền cho người, nên mắc tội. Tội tuy tên là khinh cấu, nhưng phỉnh hại người, quả báo nặng lắm. Giới này đặc biệt cấm tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn 3 chúng sao và 2 chúng tại gia thì dĩ nhiên là không có địa vị sư phạm. Tỳ kheo ni cũng gión cấm. Bởi trong giới Thanh Văn cho tỳ kheo ni làm tam sư. Nhưng vì họ trí cạn, ít nghe, nên đến giới Bồ Tát thì không cho làm thầy. Kinh Bảo Vân nói, phải đủ 10 pháp mới gọi là luật sư. 1. Biết rành nhân khởi của tạng tỳ ni. 2. Biết rành chỗ sâu xa của tạng tỳ ni. 3. Biết rành mắc mướu trong tạng tỳ ni. 4. Biết rành khai giá trong tạng tỳ ni. 5. Biết rành giới tánh trong tạng tỳ ni. 6. Biết rành giới chế trong tạng tỳ ni. 7. Biết rành nhân duyên khởi từng cấm giới trong tạng tỳ ni. 8. biết rành tạng tỳ ni của Thanh Văn. 9. Biết rành tạng tỳ ni của Bích Chi Phật. 10. Biết rành tạng tỳ ni của Bồ Tát. Người được như vậy, làm thầy truyền giới mới không thẹn.